Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 31 thường niên, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 23, câu 33 và câu 39 đến câu 43. Bấy giờ khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị kéo trên thập giá, cũng nhục mạ người. Ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó, mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu, ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kinh thuật tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến với khung cảnh sau cùng trong hành trình khổ nạn của Đức Giê-xu. Trên đỉnh đồi Can-vê, Đức Giê-xu bị đóng đinh vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Chủ ý của nhà cầm quyền khi đóng đinh Đức Giê-xu như thế là để sỉ nhục người trước mặt dân chúng, liệt người vào hạng trộm cướp. Cả bốn sách tin mừng đều ghi lại sự kiện hai người cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu, nhưng chỉ có tin mừng Luca thuật lại cuộc đối thoại giữa hai tên gian phi, và cũng chỉ có tin mừng Luca ghi lại lời thỉnh cầu của tên gian phi xin Đức Giê-xu nhớ đến hắn. Những lời nói của kẻ trộm lành cho thấy một tình cảnh hết sức trớ trêu, vì đang hấp hối, Đức Giê-xu vẫn còn sức để đáp ứng lời thỉnh cầu chính đáng của anh để cứu anh, và cũng là để cứu hết thảy những người khác. Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Thiên đàng theo truyền thống Do Thái là nơi mà tất cả những ai sau khi chết được xét là công chính sẽ được hưởng. Thiên đàng ấy, người trộm lành sắp được biết. Và cốt lõi của nơi hạnh phúc và được sống mãi đó, chính là được ở với người là Đức Giê-xu. Như thế, Đức Giê-xu đã cứu thoát một tên gian phi, một con người, không phải bằng cách cứu cho anh khỏi cái chết đời này, nhưng làm cho anh biết dùng cuộc sống này như bước vượt qua tiến đến sự sống thật và hạnh phúc thật. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm qua chúng ta đã cử hành lễ các thánh, và hôm nay phụng vụ mời gọi chúng ta tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời, được ghi dấu ấn đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Hai ngày lễ này gắn liền mật thiết với nhau vì một đảng, giáo hội lữ hành vui mừng vì sự bầu cử của các thánh, nâng đỡ giáo hội trong sứ mệnh loan báo tin mừng. Đảng khác, cũng như Chúa Giê-xu, giáo hội chia sẻ tiếng khóc của những ai đau khổ vì xa rời người thân yêu. Và cũng như người và nhờ người, giáo hội làm vang lên lời cảm tạ Thiên Chúa Cha, đấng đã giải thoát chúng ta khỏi ắt thống trị của tội lỗi và cái chết. Ngày hôm nay, chúng ta nói lên niềm hy vọng được sống muôn đời, niềm hy vọng thực sự dựa trên cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, như Thánh Tông Đồ Phaolô đã viết, bởi vì chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì cũng thế, những ai đã an nghỉ trong Đức Giê-xu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-xu. Tuy nhiên, niềm hy vọng Kitô giáo không bao giờ mang tính cá nhân, niềm hy vọng ấy cũng luôn luôn vì người khác. Cuộc sống của chúng ta luôn gắn liền với nhau một cách thâm sâu, và những điều thiện hay điều ác mà mỗi người trong chúng ta làm đều liên hệ đến người khác. Như thế, lời kinh nguyện của một tâm hồn đang còn lữ hành trên trần gian này có thể giúp một linh hồn khác đang thanh luyện sau cái chết. Do đó, đây là lý do mà hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người quá cố thân yêu của chúng ta và đi viếng nghĩa trang để cầu nguyện cho các đặc linh hồn. Biết đâu khi họ còn sống, chúng ta chưa có tâm tình thảo mến, chúng ta chưa đối xử tốt đẹp, thì giờ đây chúng ta đã có một cơ hội rất tốt. Lạy Chúa, xin cho những người đang sống và những ai đã ly trần trong tình thương của Chúa được ơn thanh luyện, trở nên tốt lành thánh thiện, để sớm được về quê trời, hưởng hạnh phúc với Chúa và các thần thánh trên trời. Amen.
Chúng con cùng cầu xin Chúa, Chúa ơi, xót thương các linh hồn. Từ nơi vực sâu tôi luôn khát mong tình thương. Chúng con cùng cầu xin Chúa, Chúa ơi cứu vớt các linh hồn. Từ nơi vực thẳm thương đau, đợi trông Chúa nhập lời. Ôi lời chia tiết Chúa, xin khoan hồng tha thứ, xóa hết tội lỗi. Ôi lạy chi tiết Chúa, chiều soi chiều tiết sáng người, và ban cho các linh hồn được thượng vinh quang. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Chúa ơi, xót thương các linh hồn, ngày đêm lửa hình nung nâu, luôn đớn đau sâu thương. Quý xin lòng từ bi Chúa, thương ơn cứu thoát các linh hồn, khổ đau linh hồn quá mau, hưởng vui cõi thiên đường. Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tìm Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho nạn nhân lũ lụt tại miền Trung Việt Nam. Trong lời chào thăm các tín hữu hành hương sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco liên đới với các nạn nhân bị lụt tại Việt Nam và miền đông đảo Sicilia ở cực nam nước Ý. Đức Thánh Cha nói, tại nhiều nơi ở Việt Nam, mưa nhiều kéo dài trong những tuần lễ gần đây đã tạo nên những vụ lụt rộng lớn, làm cho hàng ngàn người phải di tản. Tôi cầu nguyện và nghĩ tới nhiều gia đình đang chịu đau khổ, và đồng thời khích lệ chính quyền và giáo hội địa phương đang hoạt động để đối phó với tình trạng khẩn cấp này. Tôi cũng gần gũi với dân chúng tại đảo Sicilia bị bão lụt. Tin Tortosa, Tây Ban Nha, lễ phong trần phước cho các vị tử đạo tại Tây Ban Nha. Lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semerano, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Tortosa, miền đông Tây Ban Nha, để phong trần phước cho 4 vị linh mục tử đạo trong thời nội chiến tại nước này. 4 linh mục đều thuộc huynh đoàn linh mục thợ giáo phận, bị các nhóm dân quân Cộng hòa Bài Công giáo sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1936 đến năm 1938. Đứng đầu danh sách là cha Francisco Castro Sozo López, bị giết trong đêm 12 rạng 13 tháng 9 năm 1936, khi cha được 55 tuổi. Cha bị nhóm dân quân bắt trước đó tại Đại chủng viện Ciudad Real, nơi cha làm quản lý. Ba linh mục khác bị cầm tù, bị giết và có vị bị tra tấn dữ tợn trước đó vì sự oán ghét của các dân quân đối với đức tin Công giáo. Các vị bị bắt chỉ vì là linh mục và do sự oán ghét của các lực lượng dân quân đối với giáo hội Công giáo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói, các trần phước mới đón nhận và thành tâm thực hành trong cuộc sống lời của Chúa Giê-xu, nếu ai muốn theo ta, thì hãy bỏ mình đi, vác thánh giá hàng ngày và theo ta. Các vị là những linh mục đến từ ba giáo phận khác nhau, nhưng cùng thuộc huynh đoàn các linh mục thợ giáo phận, vì thế các vị đặc biệt tận tụy thăng tiến và huấn luyện các ơn gọi linh mục. Các vị không tìm kiếm sự tử đạo, vì tử đạo là điều chúng ta không xin, nhưng chịu đựng. Khi đến lúc phải đổ máu đào làm chứng cho Chúa Kitô, các vị không thối lui, và với lòng kính mến, đón nhận thánh giá. Vị đứng đầu là cha Francisco Sozo López, và hai vị khác chịu đựng cái chết, và vị còn lại là cha Milan Gade Serrano chịu đựng sự tra tấn với thái độ tha thứ cho các lý hình và trong niềm tín thác nơi Chúa. Đức Hồng Y Semeraro cũng nhận xét rằng, xét cuộc tử đạo của các trần phước này, tôi nghĩ đến lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị, tử đạo cũng là thách thức chung cục và quyết liệt nhất, cuộc thử thách lớn nhất của con người, thử thách về phẩm giá con người trước mặt chính Thiên Chúa. Đó là thử thách của người hướng nhìn về Thiên Chúa, một cuộc thử thách trong đó con người được quyền năng của Thiên Chúa nâng đỡ, đã mang lại chiến thắng. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, thánh lễ giỗ lần thứ 337 của Đức cha François Palieu. Vào lúc 18:30 thứ Sáu ngày 29 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cùng cha Tổng đại diện Anton, quý cha đồng tế, quý sơ dòng bến thánh giá Hà Nội và quý cộng đoàn đã long trọng cử hành thánh lễ giỗ lần thứ 337 của Đức cha François Palieu, vị giám mục đại diện tông tòa đàng hoàng đầu tiên về nhà cha. Mở lời đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã nhắc nhở đến Đức cha François Palieu là một vị thừa sai không mệt mỏi trong một bối cảnh vô cùng khó khăn đã luôn luôn kiên trung để hoạt động truyền giáo, yêu mến quê hương đất nước Việt Nam. Mặc dù là đại diện tông tòa đàng ngoài, nhưng Đức cha Pa Liêu chưa một lần đặt chân tới phía Bắc Việt Nam vì hoàn cảnh lúc bấy giờ khó khăn và sự cấm cắt của triều đình càng ngày càng gay gắt. Tuy vậy, ngài vẫn luôn thao thức và ủy quyền cho Đức cha Lambert de la Motte để người trực tiếp thực thi sứ vụ truyền giáo tại đàng ngoài. Hai vị được coi là người đồng sáng lập Hội Thừa Sai Paris. Chia sẻ trong thánh lễ với việc trích dẫn tổng huấn loan báo tin mừng được công bố năm 1974 của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi ngài khẳng định Đức Giêsu là nhà truyền giáo số một. Đức Tổng Giám mục Giuse đã giúp cho cộng đoàn hiểu hơn về chân dung của Đức Giêsu, một nhà truyền giáo mẫu mực của các nhà truyền giáo. Chân dung ấy được phát họa rõ nét qua các trang tin mừng. Chính Đức Giêsu đã nhiều lần nhận mình là đấng thiên sai, là vị ngôn sứ, là đấng mà các ngôn sứ loan báo. Và rồi, chính giáo hội cũng lãnh sứ mạng của đấng phục sinh là lên đường loan báo những điều mà đấng phục sinh đã truyền dạy. Khi nói về Đức cha François Palieu, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ rằng, hai vị thừa sai đã nghe tiếng gọi của Chúa và lên đường đến với miền Viễn Đông xa xôi là các vùng Đông Nam Á của chúng ta hiện nay. Hoa trái của các ngài không chỉ là lập ra dòng bến thánh giá, nhưng là cộng đoàn tín hữu ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse cũng nhấn mạnh tới việc Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với Hội Thừa Sai Paris đang kết hợp để xin tòa thánh phong trần phước và phong thánh cho hai vị thừa sai này. Từ đó ngài cũng nhắc đến vai trò của mình cũng như của các giám mục tại Việt Nam là chính những người thừa kế của các vị thừa sai được tưởng nhớ hôm nay. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse cùng với quý cha và cộng đoàn hướng về di ảnh của hai đức cha đọc kinh xin ơn để cầu nguyện cho tiến trình phong trần phước và phong thánh của hai vị thừa sai được thuận tiện theo ý Chúa muốn. Tin Vancouver, Canada, phản ứng của thổ dân Canada về dự án Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Các cộng đoàn thổ dân ở bang British Columbia, miền đông Canada, vui mừng vì Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố sẵn sàng đến thăm Canada trong khuôn khổ tiến trình chữa lành và hòa giải, nhất là trong bối cảnh các trường nội trú thổ dân tại nước này. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, ông Terry Tidji, thủ lãnh của các dân tộc đầu tiên ở bang British Columbia nói rằng, lời xin lỗi chính thức của Đức Giáo Hoàng là điều đang được chờ đợi. Cộng đoàn các dân tộc đầu tiên trong tỉnh này nghĩ rằng những lời đó không đủ. Tôi nghĩ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng nói lên một cái gì đó khá quan trọng để nhìn nhận mọi sai lỗi mà giáo hội đã gây ra cho các thổ dân bản xứ. Ông Terry nói thêm rằng, trong khuôn khổ này, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ lắng nghe chứng từ của những người sống sót từ các trường nội trú thổ dân. Hơn nữa, ông cầu mong Vatican sẽ bồi thường cho các nạn nhân và tất cả các văn khố của giáo hội và các trường nội trú được công bố với tất cả sự minh bạch. Tin Warszawa, Ba Lan, Bộ Phục tự kêu gọi giải thích rộng về tự sát Traditionis Custodes. Theo Đức Hồng Y Kazimierz Nitsch, Tổng Giám mục Giáo phận Warszawa, thủ đô Ba Lan, Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích kêu gọi hãy giải thích rộng tự sát của Đức Thánh Cha Francisco Traditionis Custodes, những người bảo tồn truyền thống, hạn chế việc cử hành thánh lễ Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vaticano đệ nhị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan, Đức Hồng Y Nitsch cho biết, trong cuộc gặp gỡ và đối thoại với phái đoàn thứ ba của giám mục Ba Lan về Roma hành hương và thăm tòa thánh, Bộ đã nhìn nhận vấn đề lễ Latin theo nghi thức cũ đã được xử lý quá ngặt, và trong một số trường hợp có những tín hữu có thể rời bỏ giáo hội. Vì thế, Bộ ủng hộ việc giải thích rộng rãi tự sát của Đức Thánh Cha theo tinh thần hơn là theo chữ của luật. Đức Hồng Innich kể lại, tòa thánh muốn vấn đề lễ Latin cũ được ở dưới sự kiểm soát. Tòa thánh không muốn cấm lễ theo nghi thức công đồng Cento, nhưng vì tại một số quốc gia trên thế giới, việc cử hành nghi thức này đi kèm với ý thức hệ không tốt, đó là sự chối bỏ công đồng chung Vaticano đệ nhị. Đức Benedicto thứ 16 đã cho phép cử hành thánh lễ Latin theo sách lễ năm 1962, thời thánh giáo hoàng Gioan 23, theo nghi thức công đồng Cento, và coi nghi lễ này và nghi lễ hiện nay là hai hình thức phục vụ của giáo hội. Này Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh rằng, nghi thức với sách lễ hiện nay là hình thức duy nhất biểu lộ nghi thức Roma. Tự sát đặt ra nhiều giới hạn, nhất là quy định việc bàn phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ là điều tùy thuộc các giám mục địa phương. Đối với những nhóm gắn bó với phục tự cũ, họ phải xin phép đến giám mục giáo phận và không được cử hành thánh lễ cũ trong các nhà thờ giáo xứ. Đức giám mục sẽ xác định nhà thờ và những ngày cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Các bài đọc phải dùng tiếng địa phương theo các bản dịch đã được các hội đồng giám mục phê chuẩn. Luật mới cũng cấm thành lập các nhóm mới cử hành theo nghi thức cũ. Các linh mục mới chịu chức phải được phép của giám mục bản quyền mới có thể cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Tin Como, Italia, tòa kết án tù chung thân kẻ giết cha Manzesini. Hôm 29 tháng 10 vừa qua, tòa án tại thành phố Como, miền Bắc Italia, đã kết án tù chung thân cho một người di dân Tuscany vì tội giết hại cha Roberto Manzesini, vị linh mục chuyên làm việc bác ái, giúp đỡ những người đốt cùng. Cha Roberto Manzesini, 51 tuổi, cha sở giáo xứ Thánh Rocco thuộc giáo phận Como, chuyên giúp đỡ người di dân, đã bị ông Vida Mamuzi, 56 tuổi, dùng dao đâm chết bằng nhiều nhát, lúc gần 7 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2020, trong lúc cha chất lương thực và đồ uống lên xe để đi phân phát cho những người sống trên đường phố, như cha vẫn làm mỗi ngày. Cha bị thủ phạm đâm vào lưng, thủ phạm đã đến bót cảnh sát để nộp mình. Ông Rida Mamuzi vốn được cha Roberto giúp đỡ và cho ngủ tại một phòng của giáo xứ dành cho người vô gia cư. Trong phiên tòa, các thẩm phán đã bác bỏ thỉnh cầu của luật sư biện hộ, xin tuyên bố Rida Mamuzi không có khả năng hiểu và muốn, hoặc cho là một trách nhiệm bị can về phần tâm. Nhưng ủy viên công tố xác quyết rằng, kẻ sát nhân ý thức về điều ông ta làm trong lúc phạm tội, và hành động này của ông là cố ý. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, ngày 16 tháng 9 năm 2020, khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cha Roberto Manzesini, bị đâm chết sáng hôm trước đó và nói, cha thực là một chứng nhân bác ái. Và ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người làm việc, giúp những người bị gạt bỏ. Về phần đức cha Cantoni, giám mục giáo phận Como sở tại, ngài nói trong buổi cầu nguyện cho cha Roberto tối ngày 15 tháng 9 năm 2020 rằng, chúng tôi hãnh diện trong tư cách là giám mục và như một giáo hội của một linh mục đã hiến mạng sống vì Chúa Giê-xu nơi những người rốt cùng. Tôi xác tín rằng, cha Roberto là một vị thánh ở cửa nhà bên cạnh. Vì sự đơn sơ, vì lòng yêu mến mà cha đi tới mọi người, vì sự quý chuộng mà cha nhận được từ bao nhiêu người, cả những người không tín ngưỡng và không phải là Kitô hữu, vì sự giúp đỡ huynh đệ và liên đới mà cha đã muốn mang lại cho mọi người ở thành phố này, thành phố đang rất cần học về tình liên đới, vì đây là tên mới của hòa bình. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá, họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật tuần này cho chúng ta suy nghĩ về sự tương phản giữa tấm lòng chân thành và lối sống hình thức. Bà quá nghèo đã được ghi nhận như là một mẫu gương về lòng quảng đại. Theo văn hóa Do Thái, khi người chồng của một phụ nữ qua đời, tài sản của chồng sẽ được gia đình nhà chồng định đoạt. Vì thế, họ thường rơi vào tình trạng nghèo túng, đói khổ, không tài sản, do đó chỉ còn biết dựa vào khả năng của bản thân, sự trợ giúp của tha nhân, và vì vậy họ luôn trông cậy vào Thiên Chúa. Truyền thống Kinh Thánh thường đề cập đến các bà quá và trẻ mồ côi là 2 thành phần không nơi nương tựa. Hòm tiền dâng cúng trong đền thờ cũng giống như các hòm tiền từ thiện hay bác ái hiện nay. Tuy nhiên, hòm tiền dâng cúng chỉ là nơi thu gom những đồng tiền lẻ, chứ không phải tiền thuế thập phân, là khoản có sổ sách ghi chép rõ ràng. Tại đền thờ Jerusalem, số tiền quyên góp từ đây được dùng để chi phí cho những nhu cầu thiết yếu trong đền thờ, như đèn nến và sửa sang nhà cửa. Đây là hòm tiền quyên góp tùy lòng hảo tâm, cho nên nếu có để dâng cúng thì tốt, mà không có cũng không sao. Những người qua lại thường bỏ vào đó ít tiền lẻ, nhưng vì thùng tiền thường đặt ở chỗ công cộng, nơi nhiều người qua lại, và do đó những ai muốn gây chú ý đến đó sẽ bỏ vào một nắm tiền xu, khiến phát ra âm thanh loảng xoảng. Đức Giêsu đã để ý thấy có một điều gì đó khác lạ. Người giàu có bỏ tiền vào đó, và họ cố ý làm sao để nhiều người để ý. Đối lại, một bà quá nghèo rón rén đến bỏ vào thùng 2 đồng tiền nhỏ. Sách Tin Mừng ghi lại, 2 đồng tiền có giá trị bằng 1/4 xu. Nhưng Đức Giêsu gọi các môn đệ đến và nói: Bà quá nghèo này đã bỏ nhiều tiền hơn hết, vì tất cả những người kia dâng cúng của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, lại dâng cúng những gì mình cần có để nuôi sống bản thân. Chắc chắn chúng ta đã nhận ra lý do khiến người phụ nữ này được Đức Giêsu tán dương. Đó không phải là vì số lượng của cải vật chất mà bà dâng cúng, nhưng là tấm lòng quảng đại của bà đã khiến số vật chất ít ỏi trở nên to lớn. Đồng xu bé nhỏ nhưng quý giá, vì nó là những gì người phụ nữ nghèo có được để nuôi sống bản thân. Bà đã cho đi cách quảng đại, không so đo tính toán. Đúng như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, của cho không bằng cách cho, hay câu châm ngôn khác, của ít lòng nhiều. Điều quan trọng là tấm lòng yêu thương khi chia sẻ. Phần thứ nhất của bài đọc tin mừng hôm nay cũng thuật lại thái độ giả hình của giới lãnh đạo Do Thái giáo, cụ thể là nhóm luật sĩ. Đức Giê-xu nói, họ ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm ghế nhất trong hội đường và đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Hóa ra, họ chính là những người không những chẳng có lòng cảm thông với những thành phần yếu thế nhất trong xã hội, trái lại còn tìm cách để chiếm đoạt tài sản của người nghèo. Nếu chỉ thoáng đối diện với những người luật sĩ Pharisêu và bà quá nghèo, chúng ta có thể nhận xét giống như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên bài tin mừng cho thấy sự khác biệt giữa vẻ ngoài hình thức và tấm lòng chân thành. Đức Giê-xu đã chăm chú nhìn. Theo Đức Giê-xu, tâm tình đáng quý hơn nhiều hình thức bên ngoài. Tâm tình bên trong mới là điểm chính yếu làm nên giá trị của một con người. Từ đây chúng ta cũng có thể liên hệ đến việc sống đạo của người Công giáo. Nếu chỉ dựa vào việc dự lễ đọc kinh thì chưa thể kết luận ai là tín hữu tốt hay xấu. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của họ với Thiên Chúa. Tục ngữ Việt Nam vẫn dùng một câu để lên án loài người, miệng Nam Mô nhưng bụng một bồ dao găm, hay khẩu Phật tâm xà. Nói như thế, có thể nhiều người sẽ đi đến chủ trương bất cần hình thức. Nhưng nếu có tấm lòng quảng đại mà không tỏ lộ bằng hành động bên ngoài, thì đó cũng chưa phải là tấm lòng chân thật. Bà quá nghèo cũng tỏ lộ tấm lòng của mình bằng một hành động cụ thể. Thánh Gia-cô-bê đã chẳng nói rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết đó sao? Đi sâu hơn vào đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra hành động cao quý của bà quá nghèo. Việc làm của bà xuất phát từ lòng yêu mến dành cho ngôi nhà của Thiên Chúa. Điều đó thúc đẩy bà dành dụng chút tiền ít ỏi để đóng góp vào việc xây dựng và gìn giữ nhà Chúa. Hành động của bà được đề cao vì nó xuất phát từ tấm lòng yêu mến, từ trái tim rộng mở và từ ý thức trách nhiệm. Nói cách khác, chính tình yêu giúp chúng ta định hình lối sống của mình. Tình yêu sẽ dạy chúng ta biết đối xử với nhau thế nào cho xứng hợp và phải lẽ nhất. Yêu thương cũng là dâng hiến, yêu thương là sẻ chia, yêu thương là dấn thân trong tinh thần trách nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tránh xa thói sống đạo đức chỉ dựa trên hình thức, và nhất là hướng đến những giá trị sâu kín, thầm lặng nhưng cao quý bên trong tâm hồn. Quả thật, có những giá trị cao quý hơn của cải vật chất như niềm vui, sự hiểu biết, lòng biết ơn, lòng quảng đại và nhất là tình yêu chúng ta dành cho nhau. Những thứ đó càng trao tặng bao nhiêu, chúng ta càng làm cho nó trở nên tràn đầy và sung mãn bấy nhiêu. Mỗi người chúng ta được sinh vào trần gian trong một bối cảnh riêng, được phú ban một khả năng riêng. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều mang một sứ mệnh cụ thể nào đó để loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa, và nhất là để trao tặng cho người khác những gì tốt đẹp trong khả năng của mình. Vậy, hãy mang đến cho người khác niềm vui, nụ cười, sự bình an bằng tất cả tấm lòng chân thành và quảng đại của mỗi người chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Ước gì chúng ta yêu mến Thiên Chúa với trọn con tim, tâm trí và hết sức lực, và yêu mến tha nhân như bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Vinh Tông Tòa với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 28 đến 34, đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ 31 thường niên năm B, thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và nhà kinh sư chuyên về kinh thánh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella liturgia di oggi, il Vangelo racconta di uno scriba che si avvicina a Gesù e gli domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù risponde citando la scrittura e afferma che il primo comandamento è amare Dio.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong phục vụ hôm nay, tin mừng kể lại, một kinh sư đến gần Chúa Giêsu và hỏi Ngài: Thưa Thầy, đâu là giới răn quan trọng nhất trong tất cả các giới răn? Chúa Giêsu trả lời bằng cách trưng dẫn Kinh Thánh và khẳng định rằng giới răn đầu tiên là yêu mến Thiên Chúa, và từ đó hệ luật tự nhiên đưa tới giới răn thứ hai, đó là yêu thương tha nhân như chính mình. Sau khi nghe câu trả lời đó, kinh sư không những nhìn nhận đó là đúng, nhưng đã lặp lại hầu như cùng những lời Chúa Giêsu đã nói: Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm, và theo sự thật, yêu mến Chúa với trọn con tim, với tất cả trí khôn và tất cả sức mạnh, và yêu mến tha nhân như bản thân mình, giá trị hơn tất cả mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Tại sao khi biểu lộ sự đồng thuận, kinh sư ấy cảm thấy cần phải lặp lại cùng những lời của Chúa Giêsu? Sự lặp lại này dường như càng đáng ngạc nhiên nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang ở trong tin mừng theo Thánh Marco là vì có một lối hành văn rất chính xác. Vậy thì việc lặp lại như thế có ý nghĩa gì? Đó là một bài học cho chúng ta là những người lắng nghe. Vì lời Chúa không thể được lãnh nhận như bất kỳ tin tức thời sự nào, cần phải lặp lại, phải nhập tâm và cẩn giữ. Truyền thống đan tu dùng một từ táo bạo nhưng rất cụ thể: lời Chúa cần phải được nghiền ngẫm. Chúng ta có thể nói rằng lời Chúa có sức bổ dưỡng đến độ phải đi tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống, phải bao gồm trọn con tim, trọn linh hồn, tâm trí và trọn sức lực, như Chúa Giêsu đã nói hôm nay. Lời Chúa phải vang âm bên trong chúng ta. Khi có âm vang trong nội tâm như thế, có nghĩa là Chúa ở trong tâm hồn. Và Ngài nói với chúng ta như với vị kinh sư giỏi giang kia trong tin mừng: ông không xa nước Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, Chúa không tìm kiếm những nhà chú giải khéo léo về Kinh Thánh, nhưng Ngài tìm kiếm những tâm hồn ngoan ngoãn, đón nhận lời Ngài để cho mình được thay đổi từ bên trong. Đó là lý do tại sao cần quen thuộc với tin mừng, luôn để sách tin mừng trong tầm tay, đọc đi đọc lại, say mê lời Chúa. Khi chúng ta làm như thế, thì Chúa Giêsu, lời của Chúa Cha, đi vào trong tâm hồn, trở nên mật thiết với chúng ta, và chúng ta mang lại hoa trái trong Ngài. Ví dụ, chúng ta hãy lấy tin mừng hôm nay, đọc và hiểu, cần phải yêu mến Chúa và tha nhân mà thôi thì vẫn chưa đủ. Cần phải làm sao để giới răn này, giới răn cao cả, vang âm trong chúng ta, được hấp thụ, trở nên tiếng nói của lương tâm chúng ta. Như thế, lời Kinh Thánh không phải là một chữ chết, vì Chúa Thánh Linh làm cho lời ấy nảy mầm trong chúng ta. Và lời Chúa hoạt động, sinh động và hiệu năng. Như thế, mỗi người chúng ta có thể trở thành một bản dịch sinh động, khác biệt và đặc sắc của lời tình thương duy nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, vì thế, hôm nay chúng ta noi gương người kinh sư. Chúng ta hãy lặp lại những lời của Chúa Giê-xu để cho những lời ấy âm vang trong chúng ta. Yêu mến Thiên Chúa với trọn con tim, với tất cả tâm hồn và tất cả tâm trí và hết sức lực, và yêu mến tha nhân như bản thân mình. Và chúng ta hãy tự hỏi, giới răn này có hướng dẫn thực sự cuộc sống của tôi hay không? Có tìm được âm hưởng trong những ngày của tôi hay không? Thật là tốt nếu ban tối trước khi đi ngủ chúng ta xét mình về lời này, xem ngày hôm nay chúng ta đã yêu mến Chúa và làm một chút điều thiện cho người mà chúng ta gặp gỡ hay không. Và Đức Thánh Cha kết luận:
La Vergine Maria, nella quale la parola di Dio si è fatta carne, ci insegna ad accogliere nel cuore le parole vive del Vangelo.
Ước gì Đức Trinh Nữ Maria, nơi mẹ lời Thiên Chúa đã nhập thể, dạy chúng ta đón nhận trong tâm hồn những lời sinh động của tin mừng. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelo Domini, non savit Maria,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbo un caro fatto mesto.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde. Ut che angelo annunciante, Cristi fili tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân bị lụt tại Việt Nam và miền đông đảo Sicilia ở cực nam nước Ý. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, in diverse parti del Vietnam, le forti piogge prolungate di queste ultime settimane hanno causato vaste inondazioni.
Tại nhiều nơi ở Việt Nam, mưa nhiều kéo dài trong những tuần lễ gần đây đã tạo nên những vụ lụt rộng lớn, làm cho hàng ngàn người phải di tản. Tôi cầu nguyện và nghĩ tới nhiều gia đình đang chịu đau khổ, và đồng thời khích lệ chính quyền và giáo hội địa phương đang hoạt động để đối phó với tình trạng khẩn cấp này. Tôi cũng gần gũi với dân chúng tại đảo Sicilia bị bão lụt. Rồi Đức Thánh Cha không quên kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên Haiti, miền đang phải chịu nhiều đau thương. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hội nghị thượng đỉnh COP26 về sự thay đổi khí hậu tại thành phố Glasgow, bên Scotland, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phòng trần phước sáng thứ Bảy 30 tháng 10 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Tortosa, Tây Ban Nha, phòng trần phước cho 4 linh mục tử đạo trong thời nội chiến tại nước này. Đứng đầu danh sách là cha Francisco Castor Sozo Lopez, các vị bị giết hại vì sự oán ghét đức tin.
Ieri a Tortosa, in Spagna, sono stati beneficiati Francesco Sozo Lopez, Milan Garde Serrano, Manuel Garcia Villet, Giacchino Pastor Cambero Presbiteri, della Fraternità del Sacerdoti Operai Diocesani del Cuore di Gesù.
Sau hết, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và các khách hành hương. Ngài cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro buona domenica, anche ai ragazzi dell'Immacolata. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giây phút qua đi, bao tạo vật chuyển rồi. Cuộc đời quá mong manh, nay còn mãi mất rồi. Ngày tháng trôi qua mau, cùng sống yêu thương nhau, mà biết bao thương đau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một ngày nọ, vua Salomon vì muốn làm bể mặt Benaia, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông rằng, này Benaia, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot, và ta cho ông 6 tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. Chiếc vòng này phải có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến, nhưng Benaia vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định đi lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạc tồi tàn. Benaia dừng chân lại hỏi, có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng, và người đau khổ đeo nó thì quên đi nỗi buồn hay không? Người bán hàng lấy từ tấm bạc lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaia đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười. Đêm đó, toàn thành phố hân hoan tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaia đưa chiếc vòng ra và nói, nó đây, thưa đức vua. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt của vua. Trên chiếc vòng đó đã khắc dòng chữ, mọi sự rồi cũng sẽ qua đi. Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất cả những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi. Quý vị và các bạn thân mến, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: tôi nay ở trọ trần gian, mai kia về chốn xa xôi ngút ngàn. Trần gian là cõi tạm, thân xác này cũng chỉ là tạm bợ, vì hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Cho dù sống trong ánh hào quang vật chất hay tối tăm nghèo khổ, thành công hay thất bại, yêu thương hay thù hận, tất cả mọi sự rồi cũng sẽ qua đi. Đừng mãi mê vì trần gian vốn là cõi vô thường. Những vật ngoài thân không bao giờ bất biến trên cõi đời này. Tất cả chỉ là phương tiện giúp chúng ta sống tốt, nhưng sẽ là bi kịch nếu chúng ta bám víu vào nó như cứu cánh của cuộc đời. Tháng 11 là tháng giáo hội dành riêng để dâng lễ và cầu nguyện cho những tín hữu đã ra đi trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa sạch hết mọi tội và chưa đền tội bằng những hình phạt tạm thời này thì không thể vào thẳng thiên đàng. Khi còn sống, đa số họ có thể đã bám víu vào những giá trị phù phiếm của cõi tạm để cung phụng cho những đam mê dục vọng của thân xác. Thế nhưng khi chết đi, xác thịt sẽ trở về bụi đất, chỉ còn lại sự sống linh hồn là chính hơi thở của Chúa đã ban khi tạo nên con người. Và vì chưa xứng đáng hưởng nhan thánh Chúa nên các linh hồn phải chờ đợi thanh luyện xong để được sống lại thật về phần linh hồn. Công đồng Vaticano II đã xác tín lại tín điều giáo hội cùng thông công giữa ba thành phần lữ hành, thanh luyện và vinh thắng. Cả ba thành phần đều hiệp thông với nhau trong đức mến và truyền thông cho nhau những của cải thiêng liêng. Trong số những môn đệ của Chúa, có những kẻ tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế. Có những kẻ hoàn tất cuộc sống này nhưng đang được thanh luyện, và có những người đang được chiêm ngưỡng rõ ràng Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi như Ngài hằng có. Sự hiệp nhất giữa những người còn sống trên dương thế với các anh em đã yên nghỉ trong bình an Chúa Kitô không hề bị gián đoạn. Nhưng trái lại, giáo hội xưa nay luôn tin rằng sự hiệp nhất đó còn được vững mạnh hơn nhờ việc truyền thông cho nhau những của cải thiêng liêng. Quả thật, nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô hơn, các người ở trên trời củng cố toàn thể giáo hội vững bền hơn trong sự thánh thiện, làm cho việc thờ phượng mà hiện nay giáo hội tại thế dâng lên Thiên Chúa được cao cả hơn, và họ góp phần phát triển giáo hội rộng rãi hơn bằng nhiều cách. Có câu, mồ thật chôn các người chết là trái tim người sống. Điều này càng đặc biệt đúng khi mà linh hồn người lìa đời không còn có thể làm được việc lành gì để cứu chính mình. Họ chỉ trông cậy vào những người còn sống dâng lễ cầu nguyện cho mình để rút ngắn thời gian thanh luyện. Do vậy, yêu thương và hiệp nhất sâu sắc của chúng ta dành cho ông bà cha mẹ người thân đã lìa cõi trần, không gì tốt hơn là làm việc lành phúc đức để cầu nguyện cho họ mau được sống lại thật về phần linh hồn. Lạy Chúa, xin cho chúng con là giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã khuất, vì cầu nguyện cho những người đã chết để họ được giải thoát tội lỗi là một việc lành thánh tốt đẹp. Amen.
Đời con sẽ qua đi trong một ngày rồi. Cuộc đời sống bao năm như là cơn gió thoảng. Cuộc sống như mây trôi, hạnh phúc vẫn xa xôi, niềm khổ mãi không thôi. Chúa ơi, đường đời sao trôi vơi, đường tương lai sao quá xa vời, bước chân xa rời, tâm thân vừa đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.